trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đám tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, thì họ muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần lễ mới sửa soạn, chỉ còn có 2 tuần nữa thôi là Tết, thì luật sư có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống và thật là nhiều sức khỏe để chúng ta đón mừng năm Tân Sửu, năm mới. Chào luật sư ạ.
Tân Sửu. Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Thực ra thì ngày hôm nay khi lái xe thì tôi cứ nghĩ mãi là bây giờ Tết chúng ta phải làm sao đây hả Khánh Thi?
Khánh Thi sau bữa nay hình như là luật sư với Khánh Thi cũng thành giao các cảm như vậy. Sáng nay Khánh Thi cũng nghĩ y chang như luật sư vậy đó. Bà không biết Tết năm nay làm sao, tại vì mình nó lung tung quá luật sư. Cái vụ pandemic này, từ hôm đó tới nay công việc của cả chủ nhân các cơ sở thương mại, rồi công việc của những người đi làm nữa, không có công việc làm, tiền thất nghiệp thì cũng bữa có lúc đực lúc cái như vậy, có không đổ tùm lum tà la. Rồi bây giờ làm sao, bây giờ mình có đón cái Tết vui giống như những năm trước hay là không?
Cái mà tôi nghĩ đến nhiều đó là cái truyền thống Tết của chúng ta. Có những gia đình Việt Nam của chúng ta, con cái trên trời bao nhiêu sao thì có bấy nhiêu người, tức là nhiều lắm. Thì rồi chúng ta làm sao mà hội tụ các con mình về mà không phải đi đến cái mực mà gọi là có quá nhiều người ở một nơi. Tôi biết rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề Tết thì gia đình nào cũng muốn có những cái sự chia sẻ về về phong tục tập quán. Nhất là tôi nghĩ đến Tết này chúng ta không đi nhà thờ được, chúng ta không đi chùa được, tự nhiên cảm thấy làm sao ấy nhỉ. Rồi phải những cái món ăn mà chúng ta sẽ có truyền thống trong những ngày Tết, rồi các con của mình về rồi như thế nào, tự nhiên tôi không biết làm thế nào nữa. Nhưng tôi cảm thấy như là ồ bây giờ sao đây ta. Rồi tôi nhớ hôm bữa tuần trước tôi đi ra nhà băng thì đã có người hỏi về vấn đề tiền mới và tiền lì xì rồi. Mà nhà băng thì tôi nghe đâu năm nay họ không có tiền mới thì phải. Không biết là rồi chứ như thế nào, tự nhiên mình cảm thấy nó bị cái gì mất mát á, làm sao ấy nhỉ, không biết làm sao bây giờ đây.
Luật sư biết là bây giờ mình luật sư đi ra nhà băng, thí dụ luật sư có một cái chuyện gì đối với cái chương mục của mình mà luật sư muốn ra để nói chuyện với một nhân viên ở ngoài nhà băng á, luật sư phải gọi để làm hẹn, chứ không phải giống như lúc trước nhiều luật sư mới ra nói cho tôi gặp cái ông đấy cái bà đấy để tôi vào tôi nói về cái chương mục của tôi. Họ khi mà luật sư tới vậy họ nói hôm nay tôi không có giờ cho cô đâu nhé. Tôi
làm
chứ không phải là luật sư muốn tới là tới giống như hồi xưa đâu.
Mà không phải như vậy đó. Khi bữa nay cái mình chạy tới cái chỗ chi nhánh này thì mở cửa, cái ngày đúng mai rồi. Mình cũng chạy tới đó đóng cửa.
Dạ đúng. Đúng mấy chàng mày khổ lắm.
Khi nhỉ? Mong rằng là cái việc này nó sẽ ngừng sớm để chúng ta còn có cơ hội. Tôi hy vọng rằng là trước ngày Tết thì thống đốc sẽ ra sắc lệnh làm sao để cho chúng ta có được một cái sự dễ dàng một chút nữa, nới rộng ra một tí nữa về những cái căn bản đòi hỏi để chúng ta giữ gìn cho chính chúng ta và cho người thân chúng ta trong những ngày lễ sắp tới với những việc liên quan đến đại dịch này. Và vì vậy tôi chúc cho tất cả mọi người có được nhiều sự an bình trong cuộc sống. Và cảm ơn Khánh Thi ngày hôm nay trở lại chương trình rất là mau lẹ. Tôi muốn nói một ít về vấn đề hợp đồng. Đây là một trong những cái việc nó sẽ xảy ra khá nhiều sau khi chúng ta giải quyết những vấn đề về cơn đại dịch này. Và đây là một trong những cái chủ đề về luật. Và cái chủ đề thứ hai tôi nghĩ nó cũng sẽ xảy ra khá nhiều, đó là vấn đề về khai khánh tận. Hợp đồng là một cái văn bản trước pháp luật, nó có đầy đủ hiệu lực và được áp dụng, được enforce bởi tòa trong cái trường hợp mà cả hai bên, một hay hai người trong hai bên trong cái hợp đồng này đã không làm đầy đủ những cái đòi hỏi, điều kiện trong cái hợp đồng, thì cái bên mà không làm cái sự sai trái này sẽ có thể được yêu cầu tòa xử cái người đã không thi hành đúng với những cái điều kiện trong cái hợp đồng. Và vì thế chúng ta thấy có khá nhiều những cái hồ sơ tố tụng ở trên tòa, chúng ta gọi đó là civil lawsuit. Những cái hồ sơ này nó cho chúng ta những cái sự diện dữ kiện liên quan đến tại sao cái việc này nó đi đến cái chỗ tố tụng, người này không trả tiền, người này không thi hành đúng những cái điều kiện trong cái hợp đồng. Và rồi chúng ta đi đến cái mực cuối cùng, đó là cái sự giải quyết như thế nào, có những cái sự giải quyết như thế nào để mà làm cái sự, để mà đưa cái sự công bằng cho những người bị thiệt hại về vấn đề vi phạm hợp đồng. Ví dụ như mình có thể yêu cầu tòa cho mình được cái số tiền mà mình bị hụt bởi cái người đi mướn cái chỗ này đã không làm đúng với những cái điều kiện trong cái hợp đồng, hoặc là mình yêu cầu chánh án, yêu cầu tòa bắt cái người mà vi phạm hợp đồng đó phải thực hành cái hợp đồng đã được đồng ý và đã được chấp thuận bởi hai bên. Chuyện này nó xảy ra khi chúng ta có những việc liên quan đến mua bán địa ốc. Mua bán địa ốc là một cái việc mà hai bên đồng ý, người mua đồng ý như thế này, người bán đồng ý như thế kia. Nhưng rồi đi đến một cái lĩnh vực, đến một thời gian nào đó, thì người mua có thể nói tôi không muốn mua nữa, nhưng lại không có đủ điều kiện để làm việc đó, không có đủ những cái lý do chính đáng để làm việc đó. Hoặc là người bán nói tôi không muốn bán nữa, và người bán cũng không có đủ cái lý do để mà nói rằng là tại sao lại không muốn bán cái căn nhà này cho cái người đã bằng lòng mua. Hoặc là chúng ta đi đến cái mức là chúng ta muốn rút lại cái hợp đồng. Muốn rút lại cái hợp đồng là chỉ bởi cái người không vi phạm hợp đồng, muốn không muốn làm cái việc gì đó mà đồng ý với nhau trong cái hợp đồng đó nữa. Đây là một cái phương cách để giải quyết, bởi vì cái bổn phận của cái bên đối phương đó đã không làm đúng theo như những gì hợp đồng đã được đưa ra. Hoặc là chúng ta có thể yêu cầu những cái sự gọi là phạt vạ nếu cái phía bên đối phương làm cái gì đó sai. Nó tùy vào từng cái trường hợp một, tùy vào những cái vấn đề liên quan đến cái hợp đồng. Khi chúng ta đi đến cái mức này thì chúng ta trước đó đã có những cái hành động để cho bên đối phương thấy rằng là chúng ta đã không muốn thi hành cái hợp đồng này, hoặc là chúng ta là cái người không vi phạm hợp đồng, thấy rõ ràng là bên đối phương họ đã bắt đầu cố tình không muốn thi hành cái hợp đồng này. Chúng ta gọi đó là cái sự vi phạm cố ý trước khi cái việc hành động, điều kiện của cái hợp đồng nó xảy ra. Ví dụ như cái người này họ mướn một cái nơi làm thương mại, hợp đồng của họ thì vẫn còn đang có hiệu lực. Nhưng mà rồi họ đem cái thương mại đi họp bán, nhưng mà họ lại cũng không có nói chuyện với lại cái người chủ đất. Và cái sự mua bán của cái thương mại của họ cho cái người chủ đất thấy rằng là cái người đang mướn cái chỗ này đã cố tình, đã có ý định muốn vi phạm cái hợp đồng này. Và vì vậy, khi chúng ta đứng ở trong cái tình trạng này, chúng ta phải làm như thế nào? Quý vị thấy, trong ngày hôm trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, có biết bao nhiêu hợp đồng đang vi phạm? Bởi vì cái cơn đại dịch này, chúng ta không biết phải giải quyết như thế nào, làm như thế nào. Nhưng mà quý vị biết, khi mình bước vào cái hợp đồng, chúng ta có bao giờ nghĩ là cơn đại dịch này nó sẽ ập đến cuộc sống của chúng ta như thế này không? Đó là lý do tại sao khi mình nhìn vào một cái hợp đồng và mình quyết định bước vào để mà bị ràng buộc bởi cái hợp đồng đó, chúng ta phải nhờ đến luật sư đọc qua cái hợp đồng cho mình. Làm sao chúng ta biết được là ngày mai động đất sẽ xảy ra? Làm sao chúng ta biết được rằng là một cơn hỏa hoạn khủng khiếp sẽ ập đến? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cơn hỏa hoạn nó ập vào cái nơi mình đang làm thương mại, mà nhất là cái thương mại của mình đang phát triển tốt? Hoặc là làm sao chúng ta tiếp tục làm cái việc mà mình đang muốn làm dựa trên cái hợp đồng mình đã ký, nếu mà cuộc động đất nó xảy ra làm sụp đổ tất cả? Những việc này là chúng ta gọi đó là hành động bởi bề trên, act of God. Chúng ta đâu thể nào mà biết được chuyện đó nó sẽ xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nếu chúng ta viết những cái sự bất thình lình này nó xảy ra như thế này trong cái thời gian chúng ta đang có một cái hợp đồng có hiệu lực, thì chúng ta sẽ phải có cái phương cách giải quyết như thế nào. Có nhiều người trong cái hợp đồng của quý vị không có những cái điều khoản này, bởi vì quý vị có bao giờ nghĩ đến cái việc này đâu, không bao giờ cả. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tham khảo với luật sư. Khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, chúng ta phải để thời gian ra để làm việc với luật sư, để luật sư họ hiểu rằng là mình đang muốn gì, mình cần gì. Nếu mà chúng ta không làm đúng với những gì chúng ta muốn ngày hôm nay, thì đến khi nó xảy ra, chúng ta sẽ không thể nào thay đổi được. Một trong những cái điều khoản mà chúng ta có thể bái cái hợp đồng, đó là cái mục đích của mình nó không còn có hiệu lực nữa. Nhưng mà đây không phải là cái lý do mà chúng ta có thể nói là chúng ta không có cái mục đích. Nó tùy vào từng trường hợp. Nếu tôi nói rằng là quý vị làm một cái thương mại ngày hôm nay, cái mục đích của quý vị là làm cái thương mại này, như thế kia. Ngày hôm nay cơn đại dịch nó xảy ra, nó không cho quý vị được tiếp tục làm cái thương mại này với cái mục đích mà quý vị bước vào cái hợp đồng này với một cái mục đích đó. Nhưng không phải đó là cái căn bản cho tất cả mọi người. Những người có cái thương mại, có cái hợp đồng mướn chỗ, có thể nói rằng là cái mục đích của tôi nó hết rồi, cho nên tôi không có một cái vấn đề gì hết. Tôi có thể bãi cái hợp đồng này và tôi có thể vi phạm cái hợp đồng này mà tôi không có vi phạm điều luật nào hết. Không phải như thế. Nhưng tôi có thể nói như thế này, một người chủ đất, họ cho quý vị mướn một cái nơi để quý vị làm thương mại. Đối với những cái sắc lệnh đã được ban ra từ thống đốc, từ quận hạt bao nhiêu tháng ngày nay, cho phép quý vị được ngừng cái việc không trả tiền nơi chỗ quý vị mướn bao nhiêu tháng, cho các quý vị được trả 1/4 cái số tiền mướn từ bao nhiêu tháng vừa rồi, rồi cho phép quý vị làm cái việc này làm cái việc kia. Có nhiều người không kham nổi, bỏ và được bước đi. Quý vị vi phạm hợp đồng, rồi cái kết quả, cái giải quyết nó là như thế nào? Cái người cho quý vị mướn cái chỗ này, họ cũng đâu có muốn cái việc này xảy ra. Vì vậy, cái cách tốt nhất là nên nói chuyện với nhau, tìm phương cách giải quyết để mà đạt được cái mục đích của mình, đạt được cái sự hòa giải của hai bên, hơn là đưa nhau ra tòa để tố tụng. Bởi vì chúng ta không biết được rằng là tố tụng rồi nó sẽ đi như thế nào. Ngày hôm nay tôi không biết rằng là đã có những cái quyết định nào ở trên tòa về những cái vấn đề liên quan đến cái việc xảy ra cho cơn đại dịch của chúng ta ngày hôm nay hay không. Nhưng trong quá khứ đã có biết bao nhiêu hồ sơ được quyết định bởi vì những cái việc nó xảy ra dựa trên cái hành động của ơn triệu của bề trên, tức là act of God, động đất, thiên tai, tất cả mọi việc đó nó đã xảy ra và nó đã được quyết định dựa trên từng hồ sơ một, thì luật sư của quý vị mới biết làm thế nào để mà chống trả, để mà giúp cho quý vị được giải quyết việc này. Nhưng mà để chống trả được giải quyết việc này thì chúng ta phải đi qua cái quá trình tố tụng này. Và cái quá trình tố tụng nó không có đơn giản như là chúng ta nghĩ rằng là tôi có thể làm được việc này và việc kia có thể không xảy ra. Nó tùy vào từng trường hợp một. Ngày hôm nay, hầu hết tất cả mọi người đều nhìn vào cái hợp đồng dưới những cái điều khoản mà cơn đại dịch này nó đã xảy ra cho tất cả mọi người. Để đạt được như thế nào, chúng ta chưa biết được. Nó tùy vào từng cái hồ sơ một. Rồi chúng ta phải làm gì? Phải làm gì? Người mướn cái chỗ này phải làm sao để mà giải quyết cái việc không thể nào tiếp tục làm thương mại được vì cái sự thiếu hụt về tài chính? Cái người chủ thương mại phải làm thế nào để giải quyết cái việc này, để mà bớt đi cái thiệt hại bởi cái người đã không tiếp tục thi hành cái hợp đồng mà họ đã ký? Quý vị thấy chưa? Không phải là chúng ta cứ nói thế này thế kia là nó xong đâu. Chúng ta phải cố gắng làm thế nào để giải quyết cái việc này, đừng cho nó đi qua đến cái việc tố tụng, vì nó sẽ không mang lại cái phúc lợi nhiều cho bất cứ ai cả. Vì chúng ta phải bỏ ra biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu chi phí để có thể giải quyết được cái vấn đề tố tụng và đi đến cái mức cuối cùng. Có nhiều người quên rằng là, quý vị biết, trong cái hợp đồng quý vị ký nó có một cái điều khoản về tiền luật sư. Nếu cái hồ sơ này đi đến cái chỗ mà người tố hoặc là người bị tố thắng, thì bên nào thắng đó đều có thể yêu cầu chánh án cho họ cái số tiền luật sư mà họ đã bỏ thời gian ra để làm việc này. Nhưng không phải cái hợp đồng nào cũng có cái điều khoản đó hết. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, vi phạm hợp đồng, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Số điện thoại của chúng tôi, nếu quý vị có những thắc mắc trong giờ phát thanh, và luôn luôn tôi khuyến khích quý vị đặt những câu hỏi này trong giờ phát thanh để quý vị có thể hiểu và tất cả mọi người đều có thể nghe và biết làm thế nào để tránh đi những cái việc mà nó có thể xảy ra cho mình. Ở số 408-947-7030. Nhưng trong giờ làm việc của chúng tôi đã nhận khá nhiều những câu hỏi của quý vị. Và tôi vẫn nói rằng là những câu hỏi của quý vị, những câu hỏi nó rất là hay, hay lắm, nó thích thú lắm. Vì chúng ta không thể giải quyết những cái câu hỏi đó ở trên chương trình trong một vài giây hoặc vài phút. Nhưng mà những câu hỏi quý vị đặt ở trong giờ làm việc của chúng tôi, ước gì tôi có thể mang đến để nói cho quý vị nghe được, tất cả mọi người hiểu được. Vì những câu hỏi đó nó liên quan đến cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Và trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để đặt thời gian ngồi xuống tham khảo, tư vấn, nói chuyện về những việc quý vị cần được giải quyết, cần được giải thích. Chúng tôi sẵn sàng làm những thời gian mà quý vị cần có được. Tôi biết nhiều người không thể nào gặp trong giờ làm việc, trong ngày thường được. Cho nên có những lúc tôi sẵn sàng gặp quý vị ở cuối tuần, nhưng xin quý vị gọi trước. Vì chúng tôi không mở cửa thứ Bảy và Chủ nhật tự túc, tự automatic. Chúng tôi không có mở cửa thứ Bảy Chủ nhật. Chúng tôi chỉ mở từ thứ Hai đến thứ Sáu thôi. Và nếu quý vị cần tham khảo vào ngày cuối tuần, chúng tôi sẵn sàng cố gắng giúp đỡ để cho quý vị có được những cái thời gian để tham khảo vào cuối tuần nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ Hai đến thứ Sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hoặc là trên con đường lái xe đi làm về, hay là đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an, lái xe cẩn thận.
Về em có hay hoa bướm vui mùa xuân vầy, nơi phương trời em có nhớ một người luôn nhắc tên em và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân này vắng em, ông bướm thôi dệt duyên lại, dây tơ trùng cùng lỡ phim cho khúc hát ái ân từ đây lỡ tơ duyên. Thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang, muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng em, lạc bầy chim én bay, ngày xuân như đồng. Nếu xuân xuân này vắng em như lá khô buồn xa cành, như khung trời không cánh én mai úa sắc bên hiên thì đừng đến xuân ơi. Đã về em có hay hoa bướm vui mùa xuân về, nơi phương trời em có nhớ một người luôn nhắc tên em và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân này vắng em, ông bướm thôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cùng lỡ phim cho khúc hát ái ân từ đây lỡ tới duyên. Thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang, muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng em, là bầy chim én bay, ngày xuân như đồng buồn. Nếu xuân này vắng trời không cánh anh mai úa sắc bên hiền thì đừng đến xuân ơi, như khung trời không cánh anh mai úa sắc bên hiền thì đừng đến xuân ơi, như khung trời không cánh anh mai úa sắc bên hiền thì đừng đến xuân ơi.